làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể không có trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước chúng ta đã khởi sự nói về tập quán Cơ Đốc đối với Kinh Thánh. Một khi tập quán đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh được hình thành, đời sống tâm linh của Cơ Đốc nhân được nuôi dưỡng, tăng trưởng, kết quả. Để củng cố cho niềm tin Kinh Thánh là lời mặc khải và lời hằng sống của Đức Chúa Trời, chúng ta đã nêu lên một trong những đặc trưng của Kinh Thánh là Kinh Thánh chứa đựng những lời tiên tri đã được ứng nghiệm một cách kỳ diệu, đặc biệt là những lời tiên tri về Chúa cứu thế Giêsu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nêu lên một số trường hợp các lời tiên tri khác trong Kinh Thánh được ứng nghiệm, dùng làm những hình ảnh minh họa cụ thể củng cố niềm tin. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Trọn đời ngợi ca của Bích Hạnh qua tiếng hát siêu y cao.
Trọn đời sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Đời sống tôi sẽ hát sướng chúng tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài. Là Đấng Chủ Tế của muôn loài, lòng nhớ cây nơi Chúa, lòng nhớ cây nơi Chúa với Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài. Là Đấng đang quán cai muôn loài, Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót với Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của nhân gian, với cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn cao Ngài. nên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ hát xương chung tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng chủ tế của muôn loài. Lòng nhớ cây nơi Chúa, lòng nhớ cây nơi Chúa tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Này con dâng tiếng hát, này con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót hỡi Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của nhân gian, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn cao Ngài.
Vừa rồi là ca khúc Trọn đời ngợi ca của Bích Hạnh qua tiếng hát Siêu Uy Cao. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài nói về các lời tiên tri trong Kinh Thánh. Chúng tôi sẽ trích đọc trong cuốn Lược khảo các biến cố tận thế của tiến sĩ Leon J. Wood trong mục nói về tầm quan trọng của các lời tiên tri như sau. Dựa vào những lời tiên tri đã ứng nghiệm đối với những biến cố quá khứ, chúng ta có thể vui mừng khẳng định rằng những lời tiên tri về những biến cố chưa xảy ra chắc chắn cũng sẽ ứng nghiệm. Phần lớn những lời tiên tri đã thành nghiệm liên quan đến việc Chúa cứu thế đến lần đầu. Nhiều trăm năm trước khi Chúa Giáng sinh, các nhà tiên tri đã công bố Ngài Giáng sinh do một trinh nữ, đó là theo Ê-sai chương 7 câu 14, tại làng Bethlehem, theo Mi-chê chương 5 câu 2. Và biến cố này đã đưa đến cuộc thảm sát trẻ thơ của bạo chúa Herod, theo Giê-rê-mi chương 31 câu 15. Sau đó, Ngài phải bôn tàu qua Ai Cập, theo Ô-sê chương 11 câu 1. Về sau được sức dầu bởi Đức Thánh Linh, theo Ê-sai chương 11 câu 12, rồi tiến vào Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn, theo Sa-cha-ri chương 9 câu 9, bị phản nộp, theo Thi Thiên chương 41 câu 9, bằng 30 miếng bạc, theo Sa-cha-ri chương 11 câu 12, bị nhổ trên mặt và đánh đòn, theo Ê-sai chương 50 câu 6, nhưng không một chiếc xương nào bị gãy, theo Thi Thiên chương 34 câu 20. Ngài được cho uống mật đắng và giấm trên cây thập tự, theo Thi Thiên chương 69 câu 21. Tay và chân Ngài bị đóng lũng, quần áo bị phân chia, áo khoác bị bốc thăm, theo Thi Thiên 22 câu 16 câu 18. Và Ngài đã chịu chết thế chỗ cho tội nhân, theo Ê-sai chương 53 câu 4 đến câu 6. Vào thời Chúa cứu thế, những lời tiên tri thuộc các lãnh vực khác cũng đã thành nghiệm, như sự kiện các đế đô cổ thời bị phá hủy. Ninive là một thành phố lớn, thủ đô của đế quốc Assyria cường thịnh đã sụp đổ, và biến cố này đã được tiên tri Nahum và Sophoni tiên báo. Đó là theo Nahum chương 2 câu 8 đến chương 3 câu 7, Sophoni chương 2 câu 13-14. Là một đế đô hùng mạnh giàu sang, nhưng vào năm 612 trước Chúa, Ninive đã sụp đổ trước sức tấn công vũ bão của đạo quân Babylon và Medi. Có lẽ có cả sự hỗ trợ của quân lực Scythe nữa. Nói về tầm cỡ vĩ đại, Ninive chỉ thua thủ đô của đế quốc Babylon. Chính vào những ngày cực thịnh của thành phố này, Đức Chúa Trời đã công bố sự hủy hoại của nó qua tiên tri Nahum và Sophoni. Sách tiên tri Nahum chương 2 câu 8 đến câu 10 ghi lời tiên tri về Ninive như sau. Ninive từ lâu nay nó đã như ao chứa nước, nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn. Có kẻ kêu rằng, hãy đứng, song không ai quay lại. Hãy cướp bạc, cướp vàng, vì của báu nó vô ngần, mọi đồ đạc quý nhiều vô số. Nó đã bị tàn phá, trống không và hủy hoại hết. Lòng chúng nó tan chảy, đầu gối chúng nó chạm nhau, mọi lưng đều đau, hết thảy mọi mặt đều xám ngắt. Đó là theo Nahum chương 2 câu 8 đến câu 10. Tiên tri Sophoni chương 2 câu 13-14 cũng viết về thành Ninive như sau. Đoạn Chúa hàng hữu sẽ giang tay về phía bắc, sẽ hủy diệt Assyri, làm cho Ninive hoang vu, thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng. Những bầy thú vật sẽ nằm ở giữa nó, hết thảy các loài thú khác, cả đến chim bồ nông và con nhím cũng ở trên những đầu trụ nó. Tiếng chim kêu nghe nơi cửa sổ, sự hoang vu ở nơi ngạch cửa và những mái gỗ bá hương đã bị dỡ đi. Đó là theo Sophoni chương 2 câu 13-14. Tường thành và chiến lũy Babylon có thể nói là bất khả triệt hạ, nhưng bất kể sự hùng mạnh và vinh quang của Babylon trong những ngày cực thịnh, tiên tri Esai đã long trọng đưa ra lời tiên báo đáng sợ này. Babylon là sự vinh hiển các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người Canh Đê sẽ giống như Sodom và Gomorrah mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Đó là Esai chương 13 câu 19, so sánh với Jeremy chương 51. Lời tiên báo đó không thành nghiệm ngay tức khắc, nhưng đã xảy ra trong thời điểm của Đức Chúa Trời. Các hoàng đế xé xe của Ba Tư đã triệt hạ và phá hủy Babylon vào năm 478 trước Chúa. A Lịch Sơn Đại Đế toan tính phục hồi thành Babylon, nhưng đã thăng hà vào năm 323 trước Chúa, trước khi thực hiện ý định. Một số ít dân cư còn sống tại đó vào năm 275 trước Chúa, cũng đã di cư qua Seleucia gần đó ở bên sông Tigris. Đế quốc Babylon đã bị phá hủy hoàn toàn và đã chìm trong quên lãng. Ngày nay, theo những công bố của nhà khảo cổ Rawlinson, thì trên đống đổ nát của Babylon, người Ả Rập đã không đóng trại, cũng không dắt bầy súc vật đến đó vì đất chai cứng không có đồng cỏ, nhưng cũng vì đó là nơi nổi tiếng có nhiều tà linh, ma quỷ quấy nhiễu. Có lẽ sự kiện hay nhất về các lời tiên tri thành nghiệm là câu chuyện liên quan đến cổ thành Tyre, một thành phố hải cảng quan trọng trong miền Phoenicia. Đây là một thành phố thương mại giàu có. Đoàn tàu du thương của Tyre dương buồm đi khắp các bến cảng xa, và vào giữa thời cực thịnh của thành phố hải cảng này, tiên tri Ezechiel đã công bố sự sụp đổ của nó với nhiều chi tiết rõ ràng như được kỹ thuật ở trong Ezechiel chương 26, câu 1 đến câu 21. Chúng ta trích dẫn một số câu như sau. Chúa hằng hữu phán như vậy: Này, ta sẽ đem Nebuchadnezzar, vua Babylon, là vua của các vua, với những ngựa, những xe, những lính kỵ cùng đạo quân và dân đông từ phương Bắc đến nghịch cùng thành Tyre. Đoạn quân nghịch mày sẽ lấy của báu mày, cướp hàng hóa mày, phá đổ vách thành mày. Chúng nó sẽ phá đền đài mày và quăng những đá, gỗ và bụi đất của mày dưới nước. Ta sẽ làm cho dứt tiếng hát của mày, và người ta sẽ không còn nghe tiếng đàn cầm của mày nữa. Ta sẽ khiến mày nên vầng đá sạch láng, mày sẽ nên chỗ của người ta phơi lưới và không được cất dựng lại nữa, vì ta là Chúa hằng hữu đã phán. Chúa hằng hữu phán như vậy. Đó là Ê-xê-chi-ên chương 26 câu 7, câu 12 đến câu 14. Ngay sau khi nhà tiên tri công bố phán quyết của Đức Chúa Trời, thì Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon đã đem đại quân đến gây tổn thất lớn lao cho thành Tyre, và trong suốt 13 năm, từ năm 587 đến 574 trước Chúa, Nebuchadnezzar đã kiên trì công phá thành phố hải cảng này, nhưng chưa lúc nào thực sự chiếm được thành hay xô đổ gỗ đá của thành xuống biển, như lời nhà tiên tri Ezechiel. Vào lúc đó, người ta nghĩ rằng lời tiên tri của Chúa đã không thành nghiệm, nhất là khi dân Tyre tái thiết thành phố, lần này không ở trên bờ biển nữa, mà chúng đem xây dựng trên một hòn đảo cách bờ biển và thành phố cũ nửa dặm anh. Hơn hai thế kỷ sau đó, thành Tyre lúc này lại cường thịnh và kiêu ngạo hơn trước. Tuy nhiên, đến cuối cùng, khi thời điểm của Đức Chúa Trời đến, thì lời tiên tri về Tyre mới hoàn toàn thành nghiệm. Năm 332 trước Chúa, A Lịch Sơn Đại Đế trong kế hoạch chinh phục toàn đế quốc Medi Ba Tư đã quyết định đánh chiếm thành Tyre. Để thực hiện, ông đã chủ hoạch đắp một con đường ngang qua eo biển từ bờ ra đến tận thành phố hải đảo Tyre để có thể điều động và tấn công bằng bộ binh. Công trình đắp đường này cần một khối lượng vật liệu lớn lao, vì vậy A Lịch Sơn đã cho sử dụng tất cả đống đổ nát của thành Tyre cũ, đất, đá, gỗ để đổ xuống biển, đắp đường, làm ứng nghiệm từng chữ của lời tiên tri Ezechiel chương 26 câu 12 câu 14. Chúng nó sẽ phá đền đài mày và quăng những đá, gỗ và bụi đất của mày dưới nước. Mày sẽ nên một vầng đá sạch láng, mày sẽ nên một chỗ cho người ta phơi lưới và không được cất dựng lại nữa. Như chúng ta đã nói trong kỳ trước, trải qua các thế đại, kẻ thù của Kinh Thánh rất nhiều, trong số đó có cả những học giả vô thần. Nhưng khi đứng trước những dữ kiện lịch sử được khảo cổ học hỗ trợ, Kinh Thánh tiếp tục đứng vững vàng như núi đá. Dù vậy, cho đến ngày nay, bất kể sự kiện Kinh Thánh hay một phần Kinh Thánh đã được dịch ra hơn 2.500 ngôn ngữ với hàng tỷ bản Kinh Thánh toàn bộ hay một phần đã được phát hành. Và Kinh Thánh đã có số người đọc nhiều hơn bất cứ kinh sách nào. Dù vậy, với thực tại đó, Kinh Thánh vẫn có những người hoài nghi đặt vấn đề về tính chất đáng tin của nội dung Kinh Thánh. Kinh Thánh là chân lý toàn diện, hay một phần chân lý, một phần huyền thoại, hay tất cả là huyền thoại? Như chúng ta đã nói, hầu hết những người không tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời thường không phải là người đọc Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh, rồi khám phá ra những sai lầm của Kinh Thánh và rồi đưa ra kết luận riêng của mình, mà kết luận của họ chỉ là những kết luận nói theo những quan niệm có sẵn trên thị trường chống bán đạo Chúa. Những người chống đạo Chúa và chống Kinh Thánh thường là do thành kiến sai lầm bắt nguồn từ vô số nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân chính là do Kinh Thánh lên án tội lỗi, lên án nếp sống gian ác, tham dục, vô đạo, thờ hình tượng. Kinh Thánh nói về một Đức Chúa Trời toàn năng tối cao tối đại, nhưng lại là một Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết, lên án tội lỗi và nếp sống vô luân. Chính vì thế, Kinh Thánh có rất nhiều kẻ thù. Người ta không thích Kinh Thánh vì Kinh Thánh phơi bày tội lỗi trong đời sống họ. Người ta không thích Kinh Thánh vì Kinh Thánh kêu gọi họ phải ăn năn từ bỏ con đường xấu xa tội lỗi cũ. Người ta không thích Kinh Thánh vì Kinh Thánh nói đến sự phán xét ngày sau. Người ta không thích Kinh Thánh vì Kinh Thánh nói đến địa ngục là nơi trừng phạt những con người vô tín. Người ta cũng không thích Kinh Thánh vì Kinh Thánh khẳng định chỉ có một con đường duy nhất để được cứu rỗi là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ không chấp nhận điều này và bảo rằng Kinh Thánh độc đoán. Họ muốn đi con đường riêng và không muốn bị Kinh Thánh phơi bày, đó là con đường đưa đến chốn hư vong. Với vô số thành kiến sai lầm về Kinh Thánh, họ bưng tai nhắm mắt đối với những sự kiện chân thực về Kinh Thánh là những bằng chứng mạnh mẽ giúp cho những người không thành kiến có một tâm trí khách quan, dễ dàng tin Kinh Thánh là mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời. Thật ra, những sự kiện khoa học về Kinh Thánh do sử học và khảo cổ học hiện đại khám phá đủ cho một người hoài nghi hơn hết của thế kỷ 21 phải tin và chấp nhận nguồn gốc kỳ diệu của Kinh Thánh là từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đơn cử hai sự kiện xảy ra khoảng giữa thế kỷ 20 làm bằng chứng về nguồn gốc thiêng liêng của Kinh Thánh. Sự kiện thứ nhất là một khám phá lớn của ngành khảo cổ khi các cổ bản Kinh Thánh viết hầu hết trên giấy da và một số trên giấy chỉ thảo đựng trong các bình gốm được khám phá ở trong các hang động ở Kerbet, Qumran ở Đông Bắc Biển Chết trong khoảng từ 1946 đến 1956. Trong số 972 cổ bản thu gom từ vùng này, thì có khoảng 40% là các bản sao chép tay hầu hết các sách trong Cựu Ước là Kinh Thánh của người Do Thái. Khoảng 30% các bản sao chép tay là các sách viết từ thời kỳ đền thờ thứ hai, tức là sau thời gian lưu đày, gọi là ngoại kinh, không được bao gồm trong kinh điển chính thức của Do Thái như các sách Enoch, Jubilee, Tobit, sách Khôn Ngoan của Sirach, v.v. 30% còn lại là những thủ bản liên quan đến những tài liệu của tổ chức, các quy định, nội quy được biết là của phái Essen, đồng thời với phái biệt lập hay Pharisee trong xã hội Do Thái. Những khám phá khảo cổ vùng biển chết về các cổ bản kinh thánh có từ nhiều thế kỷ trước công nguyên là những bằng chứng không chối cãi được về sự kỳ diệu của những lời tiên tri thành nghiệm, cho thấy tác giả kinh thánh chỉ có thể là Đức Chúa Trời. Sự kiện thứ hai là sự hiện diện của nước Israel ở Trung Đông trong thời hiện tại, sau khi đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới suốt 19 thế kỷ. Đức Chúa Trời đã đưa ra những lời hứa tiên tri rõ ràng về tương lai Israel, rằng sau khi đã bị tan lạc khắp đất, người Do Thái sẽ được thâu gom trở về định cư trên đất hứa. Lịch sử cho thấy kể từ cuối thế kỷ thứ nhất, tại Palestine đã hoàn toàn không còn nước Do Thái nữa. Vì vô tín và phạm tội với Đức Chúa Trời, người Do Thái đã bị tan lạc xô đùa khắp nơi, y như Kinh Thánh tiên báo. Trong một lần đến thủ đô Jerusalem, các môn đồ trầm trồ về kiến trúc uy nghi to lớn của ngôi đền thờ do vua Herod xây, thì Chúa Giê-xu đã nói với họ rằng, những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không phải đổ xuống. Đó là theo Luca chương 21 câu 6 và những câu tiếp theo, Matthew chương 24 câu 2, Phúc âm Mác chương 13 câu 1 câu 2. 40 năm sau khi Chúa nói những lời trên, thì điều này đã xảy ra cho thành Jerusalem và đền thờ vào năm 70 sau Chúa. Cuộc nổi dậy của người Do Thái tại Palestine năm 67 sau Chúa đã khiến cho Hoàng đế La Mã lúc đó là Nero cử đại tướng Vespasian đem quân vây Jerusalem. Đang khi đại quân ở tại Palestine thì Nero băng hà. Sau một thời gian ngắn khủng hoảng chính trị, cuối cùng, tướng Vespasian đã được quân đội và nghị viện tín nhiệm tôn làm hoàng đế. Vespasian về Roma lên ngôi, để con là tướng Titus ở lại Palestine tiếp tục chiến dịch. Thành Jerusalem bị vây, sau 143 ngày thì thất thủ. Hơn 600.000 người Do Thái bị sát hại, với hàng nghìn người khác bị lưu đày. Quân lính La Mã đốt thành Jerusalem, đền thờ bị thiêu hủy, vàng bọc trong đền thờ chảy ra lọt xuống các khe đá. Vì vậy, chúng đã cậy từng tảng đá lên để tìm vàng. Hậu quả là đền thờ bị san bằng hoàn toàn, đến nỗi không còn một tảng đá nào chồng trên một tảng đá nào, đúng như lời Chúa Giê-xu đã dự ngôn. Kể từ đó, nước Do Thái hoàn toàn bị xóa sổ, người Do Thái tan lạc khắp thế giới. Tuy nhiên, dù ở đâu, họ cũng tìm cách quần tụ lại với nhau, tạo thành những cộng đồng Do Thái khá bền chặt để bảo tồn tín ngưỡng và văn hóa. Sau gần 19 thế kỷ sống lưu lạc không quê hương không đất nước, phong trào Sion chủ trương tìm cách tạo lập một mảnh đất dung thân tại Palestine cho người Do Thái, dựa trên các lời tiên tri trong Kinh Thánh như Ê-sai chương 11 câu 11-12 đã khơi dậy trong lòng con cháu Abraham những tia hy vọng. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyria, Egypto, Phatro, Cut, Elam, Sinea, Hamat cùng các cụ lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Với phong trào Sion, người Do Thái đã thực sự trở về từ bốn góc đất. Trong thực tế, là từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. Họ đã trở về dù có muôn nghìn khó khăn, mà chống đối dữ dội nhất là từ khối các nước Ả Rập, không muốn cho người Do Thái có một thẻo đất nào ở Palestine. Trong khi đó, người Do Thái dù đã tan lạc 19 thế kỷ qua, vẫn tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời cho tổ phụ họ là Abraham, Isaac và Jacob. Họ bảo rằng Palestine là vùng đất Đức Chúa Trời ban cho tổ phụ họ và cho dòng dõi, cho nên bất chấp mọi trở lực, họ sẽ trở về, và như cả thế giới chứng kiến, sự kiện nước Do Thái đã tái thành lập tại chính trên đất hứa. Ngày 29 tháng 11 năm 1947, Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu quyết định kế hoạch chia đất Palestine cho người Do Thái. Người Do Thái hết sức vui mừng, nhưng người Ả Rập thì vô cùng bất mãn vì họ không muốn cho người Do Thái có một thẻo đất nào tại đây. Vì vậy, hậu quả là khối Ả Rập đã tức khắc hình thành một kế hoạch chiến đấu chống Do Thái quy mô chưa từng có. Suốt 6 tháng sau đó là những cuộc tấn công và trả đũa liên tiếp, thiệt hại nhân mạng cũng như vật chất thật nặng nề. Cuối cùng, Anh quốc đã quyết định rút ra khỏi cuộc tranh chấp đẫm máu này vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, cũng chính là ngày Do Thái tuyên bố độc lập. Sự hiện diện của quốc gia Do Thái ngày nay là bằng chứng của lời tiên tri trong Kinh Thánh ứng nghiệm, khiến cho có người bảo rằng nếu cần phải chứng minh có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và Kinh Thánh là lời hằng sống và bền vững của Ngài, thì chỉ cần một từ, và từ đó là Do Thái. Trên đây, chúng ta đã nêu lên một số trường hợp các lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm cụ thể, giúp củng cố niềm tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời và vào lời Ngài. Chính Đức Chúa Trời là tác giả những lời tiên tri Ngài đã dùng các tôi tớ Ngài viết ra. Là môn đệ Chúa, chúng ta có lời Kinh Thánh để hướng dẫn và nuôi dưỡng hàng ngày. Chúng ta cần chuyên cần đọc, học, suy gẫm và thực hành các nguyên tắc Kinh Thánh để qua đó có thể kinh nghiệm được quyền năng biến đổi tâm tính, sức mạnh đắc thắng cám dỗ và có được sự khôn ngoan trong cuộc sống một khi lời Chúa được chúng ta tiếp nhận hàng ngày. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.